Trang 257, chương 8. Những điều không nên khác. 199. Những người không nên cười to. Nhiều nhà sinh lý học đã phát hiện, khi cười sẽ giấy động 17 cơ, 43 dây thần kinh. Cười là một biểu hiện vui vẻ, sung sướng, thỏa mãn và tự đắc, rất có ích cho sức khỏe. Từ xưa Trung Quốc đã có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng những người này sau đây không nên cười to. 1. Phụ nữ trong thời gian mang thai, khi cười to, phần bụng co giật mạnh, dễ khiến thai phụ sinh non hoặc sảy thai. 2. Trẻ nhỏ khi ăn, không được chọc trẻ cười khi trẻ đang ăn, càng không nên chọc trẻ cười to, tránh thức ăn rơi vào trong khí quản. 3. Người mới phẫu thuật, những người này nên tĩnh dưỡng, thông thường trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi phẫu thuật, không được cười to. 4. Người mắc bệnh nhồi máu cơ tim, nhóm bệnh nhân này dù không phát tác cấp tính, cũng không được cười to trong thời kỳ bình phục, tránh hưng phấn quá độ mà gây sự cố. 5. Bệnh nhân mắc bệnh mạch máu não, bệnh nhân mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu não, chứng não ứ máu và xuất huyết não không nên cười to. 6. Người có huyết áp quá cao, nhóm người này nếu cười to có thể làm huyết áp tăng đột ngột, dẫn đến trúng gió, ngất xỉu. 7. Người mắc bệnh sa ruột thời kỳ đầu, nhóm người này nếu cười to sẽ khiến bệnh nặng thêm, khó hồi phục. 8. Bệnh nhân xuất huyết tử cung, cười to sẽ tăng lượng xuất huyết tử cung, thúc đẩy thiếu máu. 9. Bệnh nhân bị thoát gian, lòi dơm và sa tử cung, nhóm người này khi cười to sẽ khiến bệnh tái phát, bất lợi cho việc ổn định bệnh tình và bình phục. 10. Người thoát vị hàm dưới theo thói quen, nếu cười to sẽ khiến khớp hàm dưới thoát vị lần nữa. 200. Những người không nên nhuộm tóc. Cùng với nhu cầu của con người về cái đẹp, số người nhuộm tóc ngày càng nhiều. Nhưng điều đáng chú ý là không phải ai cũng thích hợp nhuộm tóc. Những người sau đây không nên nhuộm tóc. 1. Người mắc bệnh về hệ thống máu. Một số thành phần hóa học trong thuốc nhuộm tóc có ảnh hưởng nhất định đối với chức năng tạo máu của tủy. Người mắc bệnh về hệ thống máu nếu nhuộm tóc có khả năng khiến bệnh càng nặng thêm. 2. Người mắc bệnh dị ứng như hen suyễn, mày đay và eczema không nên nhuộm tóc, bằng không dễ phát sinh dị ứng. 3. Người sử dụng thuốc kháng sinh. Nhiều thuốc kháng sinh như gentamicin, kanamicin, neomycin đều có thể kết hợp với thuốc nhuộm tóc gây dị ứng đan xen. Vì thế, khi dùng những thuốc này không nên nhuộm tóc. Nếu cần nhuộm tóc, phải nhuộm sau khi dừng thuốc được 2 tháng. 4. Người có ngoại thương ở đầu và mặt. Trước khi vết thương lành hoàn toàn, không nên nhuộm tóc để tránh vết thương hấp thụ lượng lớn thành phần có độc trong thuốc nhuộm tóc mà dẫn đến ngộ độc. 5. Người có bệnh nấm da ở đầu. Nhóm bệnh nhân này cũng không nên nhuộm tóc. 201. Những người không nên uống tóc. Người rụng tóc, dù là rụng tóc do nhờn hoặc do suy dinh dưỡng, đều không nên uống tóc, bằng không sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn. 2. Người đang mắc bệnh nghiêm trọng, bệnh truyền nhiễm cấp tính, nếu uống tóc sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi sức khỏe. 3. Người làm việc ở ngoại ô, công nhân làm việc ngoài trời hoặc nông dân làm ruộng không nên uống tóc, vì tóc thường xuyên lộ ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào sẽ làm tóc khô và gãy. Nếu đã uống tóc, tốt nhất trùm khăn và đội nón rơm, tránh mặt trời trực tiếp chiếu vào tóc. 4. Người mắc bệnh nấm ở đầu. Trong thời gian điều trị không nên uống tóc. Nấm ở đầu là một loại bệnh về da do nhiễm nấm, vốn có hiện tượng rụng tóc. Khuẩn gây bệnh dễ phát tán. Nếu uống tóc, có thể khiến bệnh ngày càng nặng thêm, ảnh hưởng đến điều trị. 5. Người mắc bệnh eczema là một loại bệnh về da do dị ứng. Nếu uống tóc, thuốc nước hóa học sẽ trở thành chất gây dị ứng, khiến eczema chuyển biến xấu. 6. Người vị thành niên, tóc của lứa tuổi này đang ở thời kỳ tăng trưởng mạnh. Nếu uống sẽ ảnh hưởng đến tóc, ngoài ra còn tổn hại da đầu, cản trở việc cung ứng chất dinh dưỡng cho tóc. 7. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Vì tóc vào thời kỳ này yếu và giòn, dễ rụng, nếu dùng thuốc hóa học uống tóc sẽ khiến rụng tóc nghiêm trọng hơn. 8. Thiếu niên có tóc bạc. Dù có khá nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm, nhưng nên tránh kích thích từ bên ngoài như uống tóc. 202, những người không nên tham gia vũ hội, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh lao, viêm gan siêu vi, cảm cúm đều không nên tham gia vũ hội. Khiêu vũ lao lực sẽ khiến bệnh ngày càng nặng thêm, còn truyền nhiễm cho người khác do tiếp xúc quá nhiều. 2. Người sa nội tạng như sa thận, sa dạ dày. Nhóm người này nếu thường xuyên tham gia vũ hội sẽ khiến nội tạng sa xuống nghiêm trọng hơn. 3. Người mắc bệnh động mạch vành, bệnh cao huyết áp. Người mắc những bệnh này nên cố gắng không tham gia vũ hội, nhất là không nên nhảy những điệu nhanh và nhảy kiểu marathon, vì tâm trạng kích động và lao lực quá độ sẽ dẫn phát đau thắt tim, nhồi máu cơ tim và trúng gió. 4. Người mắc bệnh động kinh. Ánh đèn muôn màu chớp tắt liên hồi trong sàn nhảy, tiết tấu khá mạnh, dễ khiến thần kinh trung ương hưng phấn, từ đó dẫn đến phát tác bệnh động kinh. 5. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu. Khiêu vũ thường khiến cơ thể chuyển động lên xuống và dao động qua lại, cộng thêm tâm trạng kích động và lao lực, dễ dẫn đến đau bụng, xuất huyết âm đạo, thậm chí sảy thai, nhất là người có tiền sử sảy thai càng nên chú ý. 6. Người uống rượu quá nhiều, kích thích mạnh của cồn đối với thần kinh trung ương, dễ dẫn đến bước nhảy bất định, dễ té ngã, phát sinh sự cố. Nếu thiếu khả năng tự kiểm soát sau khi say, còn dễ gây ra tiếng thị phi. 203. Những người không nên cắt mắt. Cắt mắt là thuật thẩm mỹ thịnh hành trong giới trẻ, nhưng một số người không nên tiến hành phẫu thuật mắt. 1. Nữ giới có thân hình nhỏ, mắt nhỏ, mi mắt nhỏ hơn nhiều tiêu chuẩn bình thường. Nhóm người này nếu cắt mắt hai mí, tuy có hai mí mắt trùng nhau, nhưng phần chính giữa mi mắt trở nên trông rộng rõ nét, hình thành mắt tròn, thậm chí có dạng hạt đậu đen rất khó coi. 2. Nữ giới bẩm sinh có bọng sưng ở mắt. Sau khi cắt mắt hai mí, do mỡ dưới mi mắt quá nhiều, khi nhướng mắt dẫn xa xuống, che mất rãnh mi, phía trên đường mây phẫu thuật sẽ dày hơn, nhìn không ra mắt hai mí, độ rộng của mi mắt hẹp lại, không đẹp. 3. Nữ giới có thể chất để lại sẹo. Chỗ bị thương ở da và chỗ phẫu thuật sẽ xuất hiện vết sẹo tăng sinh lồi lõm. Cắt mắt hai mí không được xuất hiện mí trùng nhau, khiến mí mắt trên biến hình khó coi. 4. Nữ giới trên 40 tuổi, mí mắt lỏng, sau khi nhướng mắt sẽ xuất hiện khá nhiều nếp nhăn sâu. Sau khi phẫu thuật, nếp nhăn ở mi mắt tăng nhiều, lồi lõm, không thể tăng nét mỹ cảm. 204. Những người không nên đi xe đạp. 1. Người mắc bệnh động kinh, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, mất đi khả năng tự kiểm soát. 2. Người từng phẫu thuật não, sau khi phẫu thuật não có khả năng phát sinh nguy hiểm tiềm ẩn của bệnh động kinh bất cứ lúc nào. 3. Người mắc bệnh viêm mạch quản do cục máu gây tắc nghẽn. Do xoang mạch máu, động mạch ở chi dưới hẹp, máu lưu thông, không thoáng, đi xe đạp dễ dẫn đến thiếu máu cung ứng, gây đau bắp chân và đầu ngón chân, khiến bệnh ngày càng nặng thêm. 4. Người mắc một số bệnh về mắt như người mù màu xanh và đỏ, cận thị nặng, do thị lực kém, dễ xảy ra tai nạn. 5. Người câm và điếc, không thể nghe thấy tín hiệu âm thanh, giao thông ở xung quanh để kịp thời phản ứng, dễ xảy ra tai nạn. 205. Những người không nên tham gia tập chạy cự ly dài. 1. Người mắc bệnh truyền nhiễm vào thời kỳ hồi phục hoặc người mắc bệnh truyền nhiễm mãn tính. 2. Người mắc bệnh đái tháo đường điều trị bằng cách tiêm insulin. 3. Bệnh nhân gần đây từng phát sinh xuất huyết nội. 4. Người mắc bệnh thận mãn tính hoặc cấp tính. 5. Bệnh nhân thiếu máu, tức người có huyết sắc tố dưới 10 gram. 6. Người mắc bệnh phổi cảm thấy hô hấp khó khăn khi chỉ vận động nhẹ. 7. Người mắc bệnh cao huyết áp, uống thuốc giảm áp, huyết áp vẫn không giảm đến mức 150/90. 8. Người mắc bệnh mạch máu ở chân chỉ đi bộ cũng cảm thấy đau nhói. 9. Người mắc bệnh viêm khớp lưng, khớp chân và khớp đùi cần uống nhiều thuốc giảm đau. 206. Những người không nên đeo kính đổi màu. 1. Người cận thị nặng, thị lực vốn kém, lại thêm mảnh kính đổi màu như trước mắt che thêm một lớp bụi mù rất nguy hiểm. 2. Cận thị kèm theo tán quang, sau khi điều chỉnh thị lực dẫn dưới 1. Cũng không nên đeo kính đổi màu, vì lúc này ánh sáng trở nên tối, làm đồng tử mở to, dễ tạo thành hẹp góc tiền phòng của mắt, thời gian dài phát bệnh tăng nhãn áp. 3. Người mắc bệnh về mắt như cườm, tăng nhãn áp đều không nên đeo kính đổi màu. 207. Những người không nên đi máy bay. Đi du lịch bằng máy bay, cơ thể người phải tiếp nhận ảnh hưởng của một số nhân tố đặc thù như tăng tốc độ, áp lực không khí, thiếu oxy ở độ cao. Tất cả những người mắc các bệnh sao không? 1. Người mắc bệnh nhồi máu cơ tim và sau khi triệu chứng thuyên giảm, vẫn gặp trở ngại chuyển hóa chức năng tim. 2. Người không thể đi lại với khoảng cách dài hoặc cảm thấy hô hấp khó khăn khi lên cầu thang. 3. Người thường phát bệnh đau thắt tim trong vòng một ngày cần dùng thuốc nitroglycerin vài lần. 4. Người có tâm nhĩ đập mạnh, nhịp tim đập nhanh từng cơn, đồng thời kèm theo chứng xanh tím, nhịp tim thất thường nghiêm trọng, ranh giới tim mở to, hẹp màng van tim. 5. Người mắc bệnh cao huyết áp, áp lực co thắt ở mức 200, áp lực thư giãn ở mức 100-120 và trên mức này. 6. Người mắc bệnh lao. 7. Người mắc bệnh sơ phổi nặng, khí thủng phổi, viêm phổi cấp tính, viêm tuyến ức, ung thư phổi và áp xe phổi. 8. Người mắc bệnh ung thư bạch cầu vừa tiếp nhận truyền máu không lâu. 9. Người mắc bệnh viêm ruột thừa và lở loét dạ dày tá tràng. 10. Người từng tiến hành phẫu thuật trong vòng 6 tuần như cắt bỏ dạ dày, cắt bỏ ruột, cắt bỏ thận, tạo miệng kết tràng. Người mắc bệnh viêm túi mật cấp tính và các loại da ruột không thể phục vị. 11. Người mắc bệnh tắc nghẽn não và động kinh do cục máu nghẽn hoặc xuất huyết. 12. Người mắc bệnh thần kinh và chất động não, không có bác sĩ hoặc hộ lý đi cùng. 13. Người mắc bệnh viêm xoang mũi và viêm tai trong cấp tính. 14. Người mắc bệnh viêm võng mạc thị giác, tăng nhãn áp và tim khí thể vào tiền phòng sau khi phẫu thuật mắt. 15. Người có thính lực tổn hại nặng. 16. Người mắc bệnh viêm gan do truyền nhiễm cấp tính, cúm và những bệnh truyền nhiễm khác trong thời kỳ truyền nhiễm. 17. Người bị sỏi trong thời kỳ cấp tính. 18. Người mắc bệnh eczema do quá mũ ở diện tích lớn hoặc có chất tiết thối. 19. Phụ nữ mang thai trên 8 tháng hoặc có hiện tượng sảy thai do thói quen và trẻ sơ sinh vừa chào đời chưa được 2 tuần. 208. Những người không nên bơi. 1. Người mắc bệnh mạch máu tim. Người mắc bệnh cao huyết áp nghiêm trọng sau khi dùng thuốc huyết áp dẫn trên 180/100. Mạch máu não có thể phát sinh sự cố. Người mắc bệnh động mạch vành thường gây đau thắt tim, hơi vận động đã thấy đau ở ngực. Người mắc bệnh tim có khả năng suy tim và bệnh màng van tim. 2. Người mắc bệnh truyền nhiễm. Người mắc bệnh viêm gan do truyền nhiễm, bệnh da do truyền nhiễm, bệnh mắt đỏ, nấm chân nghiêm trọng, trùng roi âm đạo, bơi sẽ bất lợi cho quá trình bình phục, hơn nữa dễ truyền bệnh cho người khác. 3. Người mắc bệnh viêm thận, hen suyễn, phế quản, viêm tai giữa, thủng màng nhĩ. Nhóm người này vốn có sức đề kháng yếu, bơi cần lượng hoạt động khá lớn. Hơn nữa, với kích thích của nước lạnh, thể lực tiêu hao khá nhiều, khiến bệnh nặng thêm. Ngoài ra, người viêm tai giữa mạn tính và thủng màng nhĩ, bơi cũng dễ khiến chứng viêm nặng thêm. 4. Thời kỳ hành kinh của nữ giới và người vừa khỏi bệnh nặng. Bơi vào thời kỳ hành kinh rất dễ nhiễm bệnh, có hại cho sức khỏe. Người mới khỏi bệnh do nước lạnh kích thích hoặc lượng hoạt động quá lớn sẽ dẫn đến bệnh cũ tái phát hoặc bệnh tình nặng thêm. 209. Những người không nên xem bóng đá. Tập trung tinh thần xem bóng đá kích động và căng thẳng cao độ, giở đại não và thần kinh giao cảm hưng phấn. Một số người sẽ xuất hiện rối loạn nội tiết và chức năng chuyển hóa mà dẫn đến chứng tim đập nhanh, hơi ngắn, huyết áp tăng cao, đau đầu chóng mặt, tức ngực, đau tim, bực dọc, mất ngủ. Những người sau đây không nên xem bóng đá. 1. Người thường âm hư can quả dượng, dễ kích động. 2. Người suy nhược thần kinh, đa sầu đa cảm. 3. Người tăng năng tuyến giáp. 4. Người sơ cứng động mạch cao huyết áp. 5. Người khiếm khuyết chức năng mạch máu tim não. 6. Người già yếu nhiều bệnh. 210. Những người không nên làm việc ở nhiệt độ cao. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, cơ thể người phải tổn thất lượng nước lớn và muối vô cơ. Chức năng thay thế của người khỏe mạnh tốt, quá trình chuyển hóa mạnh, có thể nhanh chóng bổ sung thông qua ăn uống. Nhưng đối với người có chức năng hấp thụ kém, nhiệt độ cao là mối đe dọa nghiêm trọng. Vì thế, người thường hay biến ăn, tiêu hóa kém, mắc bệnh dạ dày ruột và cảm sốt không nên làm việc ở môi trường nhiệt độ cao. Môi trường nhiệt độ cao còn khiến thân nhiệt tăng, tuần hoàn máu tăng nhanh, số lần mạch đập tăng. Người mắc bệnh động kinh, bệnh tim, bệnh cao huyết áp, lao do thâm nhiễm, bệnh nội tiết, thiếu máu ác tính, bệnh gan thận, loét dạ dày và tá tràng. Người ở thời kỳ bình phục bệnh và béo phì do rối loạn nội tiết đều không nên làm việc ở môi trường nhiệt độ cao. Ở nông thôn, người có những bệnh trên không nên lao động lâu dưới ánh nắng oi bức. 211. Không nên xem thường tiếng ồn của dụng cụ điện gia dụng. Những năm gần đây, các loại điện gia dụng ngày càng nhiều, mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống. Nhưng tiếng ồn của nó cũng gây nguy hại nhất định cho môi trường gia đình. Đây là điều không nên xem thường. Tiếng ồn phát ra từ TV, máy cassette, máy giặt, máy may điện, hoặc máy tủ lạnh, đồ chơi trẻ em và đàn điện. Dùng thường xuyên trong gia đình tạo nên tiếng ồn với tần số khác nhau, có hại nhất định đối với sức khỏe con người. Nhẹ, thính giác suy thoái, đau đầu, chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh, giảm trí nhớ, mất ngủ, toàn thân mệt mỏi. Nặng, sẽ xuất hiện rối loạn thần kinh, thậm chí điếc. Khi tiếng ồn gia đình vượt quá 50 decibel, sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, làm chúng hoảng sợ la khóc. Khi thính giác của trẻ sơ sinh chịu kích thích âm thanh quá mức, dễ tạo thành mất thính lực hoặc câm điếc. Ngoài ra còn dẫn đến giảm trí tuệ của trẻ, khi học không tập trung tinh thần, thành tích học tập kém, hiệu suất làm việc thấp, nhiều sai sót và thiếu khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Phải loại bỏ quấy nhiễu của tiếng ồn gia đình, trước hết phải kiểm soát tiếng ồn hoặc giảm nhỏ âm thanh, cố gắng chọn thiết bị điện có tính năng tốt và tiếng ồn nhỏ. Kế đến phải áp dụng một số phương pháp giảm tiếng ồn như lắp đặt thiết bị hấp thụ tiếng ồn, sử dụng chụp dụng cụ điện hấp tiếng ồn, lắp đặt vật liệu hút âm thanh trên tường. 212. Không nên đòi hỏi môi trường quá yên tĩnh. Thiên nhiên tươi đẹp, tiếng chim hót, tiếng suối chảy tạo nên nhiều bản giao hưởng tự nhiên, khiến con người thoải mái tâm hồn, thư giãn tinh thần và nghỉ ngơi thể lực, kích thích tốt cho hệ thống thần kinh của con người. Rất nhiều người thích sống trong môi trường yên tĩnh, nhưng nếu quá yên tĩnh thì mối quan hệ giữa con người với nhau thu hẹp, không nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của xã hội, lâu ngày sẽ khiến ta trở nên lập dị lẻ loi, tinh thần uể oải, biếng ăn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mất đi lạc thú cuộc sống kéo dài như thế, còn dẫn phát bệnh. 213. Không nên đi xe đạp có yên quá cao. Một số thanh niên nam khi đi xe đạp thích nâng yên xe lên cao, làm như vậy có hại. Khi độ cao của yên xe vượt quá thân xe, phần ngực người chạy xe sẽ ngã về phía trước, phần mông dễn ra sau, khiến thể trọng thông qua yên xe tác dụng ngược lại hội âm, tăng thêm sự ma sát giữa hội âm và phần trước của yên xe, lâu ngày dễ khiến tuyến tiền liệt sung huyết, thậm chí dẫn phát viêm tuyến tiền liệt, xuất hiện triệu chứng đau rát đường tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu tiện khó khăn. 214. Không nên đứng dưới bóng cây hóng mát vào đêm mùa hè. Ban đêm và mùa hè oi bức không nên hóng mát hoặc ngủ dưới bóng cây. Theo trắc định, nhiệt độ dưới bóng cây vào buổi sáng thấp hơn vùng đất trống trải là 3,3 độ C, vì tán cây có thể phát xạ và hấp thụ một phần nhiệt lượng. Lá cây thông qua tác dụng quang hợp có thể hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxy. Vì thế, đi bộ hoặc hóng mát dưới bóng cây vào buổi sáng sẽ cảm thấy sảng khoái và thoải mái. Đến đêm, tình hình đổi khác, dưới bóng cây thường nóng hơn những vùng trống trải. Vì sau khi mặt trời lặn, sự tản nhiệt của bề mặt đất dưới bóng cây chịu sự ngăn trở của tán cây, tốc độ tản nhiệt chậm hơn nhiều so với vùng đất trống. Đồng thời lá cây về đêm ngừng quang hợp, tác dụng hô hấp tăng mạnh, hấp thu khí oxy, thải ra khí carbon dioxide. Vì thế, nhiệt độ dưới bóng cây về đêm khá cao, chất lượng không khí kém, còn dễ bị muỗi cắn. 215. Không nên đeo kính râm màu quá sậm khi lái xe. Đeo kính râm màu quá sậm lái xe rất nguy hiểm. Theo thí nghiệm trắc định, Khi xe hơi chạy với tốc độ 25 mét mỗi giây, đeo kính râm sậm sẽ đẩy lùi 0,1 giây thời gian phản ứng trước tình hình nguy hiểm của tài xế. Kết quả rút ngắn 2,5 mét, khoảng cách thắng gấp, tai nạn giao thông có thể phát sinh trong khoảng cách này. Màu tối của kính râm sẽ làm giảm độ linh hoạt của thị giác, làm chậm thời gian truyền ảnh từ mắt đến não, khiến cơ thể người mất cảm giác. Thật, về tốc độ, khiến tài xế đưa ra những phán đoán sai lầm. Nhằm an toàn khi lái xe, người lái xe tốt nhất không nên đeo kính râm sậm màu. Khi ánh mặt trời quá chói, có thể chọn đeo kính có màu nhạt, màu trà chẳng hạn. 216. Không nên vận động khi cảm sốt. Virus, bệnh cảm thường xâm nhập đường hô hấp trên trước, nên mới bị cảm, thường có triệu chứng chảy nước mũi trong, hắt hơi, ho, đau cổ họng. Khi vận động mạnh, hô hấp chắc chắn tăng nhanh và mạnh, tốc độ khí lưu trong đường hô hấp cũng tăng, khiến virus và vi khuẩn hạn chế ở đường hô hấp trên dễ dàng thông qua chốt phòng vệ mà tiến vào đường hô hấp dưới, thậm chí đến phổi, dẫn đến viêm phế quản nghiêm trọng, thậm chí viêm phổi. Khi thời tiết mát mẻ hoặc khô lạnh, người mới bị bệnh cảm vận động hoặc lao động mạnh càng lâm bệnh nặng thêm. Do không khí mát hoặc lạnh và khô nhanh chóng tiến vào khí quản và phổi, gây co rút mạch máu cực nhỏ ở khí quản, thành tâm xoang phế quản và phổi, nhiệt độ bề mặt, những mô này giảm thấp và trở nên khá khô. Khí oxy bị thiếu, giảm sức đề kháng đối với vi sinh vật gây bệnh, khiến virus và vi khuẩn gây bệnh thừa cơ tiến vào. Sau khi đổ mồ hôi do hoạt động mạnh hoặc lao động, bị gió lạnh thổi vào rất dễ cảm lạnh lần nữa. Khi cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng cũng giảm, càng tạo cơ hội xâm nhập cho mầm bệnh. 217. Không nên xem thường việc tập thể dục giữa lúc làm việc. Kiên trì thực hiện tốt việc tập thể dục giữa lúc làm việc là một phương pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe. Đối với người lao động trí óc, mô não của con người vừa phải chỉ huy nhịp nhàng chức năng của các cơ quan, vừa phải học tập tư duy và ghi nhớ, tần suất chuyển hóa cao, lượng tiêu hao khí oxy lớn. Dù vào lúc yên tĩnh, lượng tiêu hao oxy của não cũng chiếm khoảng 20% lượng tiêu hao oxy của toàn cơ thể. Trong lượng máu, mỗi phút truyền từ tim vào có 13% phải cung ứng cho não sử dụng. Vì thế, người lao động trí óc, sau 2 giờ làm việc, tế bào não sẽ mệt mỏi, hiệu suất giảm. Lúc này, nghiêm túc thực hiện bài tập thể dục giữa giờ trong 10 phút, tế bào thần kinh chỉ huy hoạt động của cơ bắp sẽ hưng phấn trở lại, khiến tế bào thần kinh não vốn đã mệt mỏi được nghỉ ngơi. Tập thể dục giữa giờ tăng cường chức năng tim phổi, tăng cường máu lưu thông qua não, tăng oxy và những chất dinh dưỡng khác vận chuyển đến não, từ đó khiến tinh lực của con người càng sung mãn. Tập thể dục giữa giờ còn có thể phòng tránh bệnh nghề nghiệp như đau lưng, bệnh trĩ. Ở người làm công việc phải ngồi lâu, cúi đầu khom lưng. Đối với người lao động chân tay, tập thể dục giữa giờ cũng có tác dụng tích cực, do đặc điểm của mọi công việc và lao động đều khác nhau. Gánh nặng ở các bộ phận trên cơ thể đều khác nhau, thường gây mệt mỏi cục bộ. Sau 2 giờ lao động, tập một bài thể dục giữa giờ, tăng cường chức năng tim phổi, tứ chi hoạt động nhịp nhàng, khiến cơ quan mệt mỏi được nghỉ ngơi. Không những có thể giảm nhẹ hoặc loại bỏ mệt mỏi ở cơ quan cục bộ, mà còn khiến tinh lực sung mãn. 218. Luyện công không nên áp dụng nhiều loại công pháp. Mỗi người có thể dựa theo tình hình của bản thân mà chọn một loại công pháp để rèn luyện sức khỏe. Đừng hôm nay tập loại này, ngày mai tập loại khác. Tập loại này bỏ loại kia, kết quả chẳng nắm vững loại nào cả. Tuy thời gian luyện công dài nhưng không có hiệu quả. Vì nắm vững quá trình của một loại công pháp cũng đã hình thành phản xạ điều kiện, có thể nắm vững khá tốt mấu chốt của công pháp, đạt được hiệu quả tập luyện. Nếu cùng lúc tập nhiều loại công pháp do quấy nhiễu lẫn nhau, phản xạ điều kiện khó thiết lập nên không đạt được hiệu quả tập luyện lý tưởng. Dĩ nhiên, nếu chọn dùng một loại công pháp tập trong một thời gian nhất định, quả thật cảm thấy hiệu quả không rõ. Cùng lúc với việc tìm hiểu nguyên nhân, cũng có thể đổi công pháp hợp lý để tìm phương pháp tập luyện thích hợp với bản thân hơn. 219. Khi giặt đồ không nên giặt chung quần áo ngoài với quần áo lót. Trong môi trường sống có nhiều bụi, bụi do sản xuất như lông tơ ở xưởng dệt, hạt nguyên liệu ở xưởng hóa học công nghiệp, bám trên da dễ phát sinh dị ứng, dẫn đến eczema, viêm da. Bụi do sinh hoạt như bụi trên đường, khí thải xe hơi bám rất nhiều vi sinh vật bệnh như nấm, ghẻ. Khi giặt chung quần áo ngoài với quần áo lót, những vi sinh vật gây bệnh đó rất dễ bám lên đầu lót. Giặt tẩy không sạch làm ta mắc các loại bệnh về da. Vì thế, khi giặt đồ nên tách riêng quần áo ngoài và quần áo lót ra mà giặt. 220. Không nên đánh răng với nước quá nóng và quá lạnh trong thời gian dài. Răng thích hợp tiến hành chuyển hóa bình thường với nhiệt độ 35 độ C đến 36 độ C. Vì thế, nếu không chú ý đến nhiệt độ nước khi đánh răng, dùng nước quá lạnh hoặc quá nóng khiến răng chịu kích thích nóng lạnh đột ngột trong thời gian dài, dễ dẫn đến xuất huyết răng và co giật mạch máu nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bình thường của răng, dẫn phát bệnh răng và rút ngắn tuổi thọ của răng. 221. Kem đánh răng không nên để lâu. Kem đánh răng thường dùng do 4 thành phần sau đây tạo thành. Một là chất tạo bọt, dodecin sulfate. Hai là chất ma sát, bicarbonate canxi. Ba là chất dính carposimethin cellulosodium. Bốn là chất tạo hình giữ ấm chống lạnh có glycerin, hương liệu, đường tinh luyện và một số thuốc kháng sinh chống rửa. Các loại nguyên liệu tạo thành kem đánh răng tính ổn định hóa học có giới hạn nhất định. Thường, thời hạn sử dụng là 1 năm. Vượt quá 1 năm hoặc cất giữ không đúng cách, kem đánh răng sẽ biến chất, nhất là vỏ kem đánh răng có chứa kẽm. Thời gian tồn trữ quá dài sẽ có khả năng nhiều ion kẽm tiến vào kem. Sử dụng loại kem đánh răng này rất có hại. 222. Không nên thường xuyên thay đổi vị trí của tivi màu. Trái đất là một từ trường lớn. Kết quả tác dụng lẫn nhau giữa từ trường trái đất và từ trường tạp quán xung quanh vật thể có ảnh hưởng nhất định đối với cường độ và phương vị từ trường ở các điểm trong gia đình. TV màu sau khi đặt ở một nơi chụp thép trong ống hiện hình ảnh sẽ bị từ hóa bởi những từ trường này, gây hỗn loạn màu sắc ánh sáng, ảnh hưởng đến độ sáng thuần. Nhằm loại bỏ ảnh hưởng của từ trường trái đất và từ trường tạp quán, trong TV màu thường lắp đặt đường điện tự loại bỏ từ. Mỗi lần khi mở TV, dòng dây loại bỏ từ có dòng điện giao biến khá lớn chạy qua. Tiếp đến sản sinh từ giao biến, tiến hành loại bỏ từ ở chụp thép. Tuy nhiên mỗi khi TV thay đổi vị trí, đường điện loại bỏ từ phải dùng sự tích lũy thời gian loại bỏ từ mỗi lần mở TV để loại bỏ ảnh hưởng của từ trường trái đất và từ trường tạp tán và cần thời gian khá dài mới có thể loại bỏ từ hoàn toàn. Nếu thường xuyên thay đổi vị trí xem, người sử dụng luôn cảm thấy TV xuất hiện tình trạng hỗn loạn màu sắc ánh sáng, độ ánh sáng thuần khác nhau, nên nghi ngờ có sự cố, vì thế điều chỉnh mãi. Như vậy, vừa ảnh hưởng đến tuổi thọ, nút tắt mở và xoay chuyển, vừa ảnh hưởng đến việc xem TV. 223. Khi xem phim ở rạp, không nên chọn chỗ ngồi ở giữa rạp. Khi chiếu phim, hình ảnh chiếu từ máy chiếu lên màn hình là thông qua tác dụng ánh sáng, do cảm nhận thần kinh võng mạc thị giác của con người mà hoàn thành. Nếu ngồi ở chính giữa xem phim, chùm sáng mạnh chiếu trên màn hình trắng xóa sẽ sản sinh một phần ánh sáng phản xạ. Loại ánh sáng này vừa khéo đi qua vị trí chính giữa rạp chiếu phim, mắt người chịu sự chiếu xạ phản ánh phản xạ gần 2 giờ, thậm chí thời gian dài hơn, sẽ giống như ngẩng đầu nhìn mặt trời trong thời gian dài vậy, cảm thấy nhức mắt, đôi lúc còn dẫn đến phát bệnh. Vì thế, khi xem phim không nên chọn ngồi ở vị trí ngay chính giữa rạp, nhất là người già yếu và người nhiều bệnh, càng nên tránh sự chiếu xạ của ánh sáng phản xạ từ màn hình. 224. Những nơi không nên đeo kính sắt tròng. 1. Khi tiếp xúc với các loại bột và bụi, những hạt nhỏ li ti trong không khí có thể tiến vào giữa giác mạc và kính sắt tròng, gây tổn thương ma sát cho biểu mô của giác mạc. 2. Khi tiếp xúc với các loại chất hóa học, kính sắt tròng có thể hấp thu các loại axit bay hơi, formaldehyde, trực tiếp hoặc thông qua hợp chất phát sinh phản ứng gây kích thích đối với mắt. 3. Khi liên tục tiếp xúc với nhiệt và bức xạ điện từ, những thứ này có thể khiến kính sắt tròng phát sinh biến hình. 4. Thở lặn khi lặn. Khi áp lực đột nhiên thay đổi, có thể sẽ hình thành bọt khí dưới mảnh kính. 5. Khi tiếp xúc với các loại sinh vật, vi sinh vật có thể dẫn đến viêm mắt nghiêm trọng. 225. Mùa đông không nên đeo khẩu trang chống lạnh. Lỗ mũi là cánh cửa lớn của hệ thống hô hấp. Bề mặt lỗ mũi, cổ họng, khí quản, phế quản đều che phủ một lớp niêm mạc, phân bố nhiều mạch máu nhỏ li ti. Những kết cấu sinh lý này có thể làm ấm không khí lạnh hít vào. Đeo khẩu trang làm mũi trở nên yếu ớt, càng dễ tạo thành bệnh đường hô hấp. Vì thế, ngoài vùng cao và lạnh, những vùng bình thường không cần đeo khẩu trang chống lạnh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm như cảm, cúm, lao hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm phấn bụi hoặc khi phun thuốc trừ sâu, cần phải đeo khẩu trang. 226. Lúc mệt mỏi không nên gội đầu bằng nước lạnh. Khi thời gian học tập hoặc làm việc kéo dài, cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, ta thường gội đầu bằng nước lạnh để không buồn ngủ, làm hưng phấn tinh thần. Cách làm này tuy có hiệu quả nhất thời, nhưng khi phân tích thì bất lợi cho sức khỏe. Khi làm việc căng thẳng, đại não ở vào trạng thái hưng phấn. Loại hưng phấn này có mức độ hạn chế nhất định, vượt quá mức độ hạn chế sẽ mệt mỏi và chóng mặt. Đây cũng là tín hiệu cần nghỉ ngơi của đại não. Nếu lúc này không những không nghỉ ngơi mà còn gội đầu bằng nước lạnh để kích thích đại não, khiến đại não miễn cưỡng duy trì quá trình hưng phấn của nó, sẽ dễ dàng dẫn đến rối loạn chức năng ức chế và hưng phấn. Kéo dài sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh, xuất hiện triệu chứng mất ngủ, giảm trí nhớ. 227. Không nên xem thường quá chất ẩn trong vật in ấn. Trong vật in ấn tiềm ẩn một loại chất có hại. Con người nếu tiếp xúc với hóa chất hại này trong thời gian dài có thể gây tổn hại gen di truyền, từ đó sẽ sinh ra trẻ dị dạng. Nếu hàm lượng của polyclopiphenin đi vào cơ thể đạt đến số lượng nhất định sẽ tạo cảm giác khó chịu như tứ chi uể oải, đau đầu, nôn. Polypropylphenin gây độc hại nghiêm trọng nhất cho đại não, cản trở tư duy bình thường của đại não, lâu ngày sẽ giảm trí nhớ của con người. Vì thế khi đọc sách báo không nên dùng tay sờ vào chữ, không nên dùng tay thấm nước miếng để lật sách, càng không nên dùng giấy báo, tạp chí để gói thức ăn. 228. Không nên dùng giấy trắng gói thức ăn. Dùng sách cũ, giấy báo cũ gói thức ăn sẽ nguy hại cho sức khỏe là việc mọi người đều biết. Dùng giấy trắng gói thức ăn cũng không an toàn. Thông thường, xưởng tạo giấy dùng Surin làm thuốc tẩy trắng để sản xuất giấy trắng. Một loại phản ứng hóa học trong quá trình sản xuất sẽ dẫn đến việc sản sinh nhiều loại chất tàn dư có hại. Trong đó hợp chất dioxit đã chứng thực là độc mạnh, có thể dẫn đến ung thư gan và không phát triển. Một số xưởng giấy còn dùng thuốc tẩy trắng Quỳnh Quang, đây cũng là chất có hại gây ô nhiễm thức ăn. Vì thế không nên dùng giấy trắng gói thức ăn. 229. Không nên đựng thức ăn vào túi nhựa. Dùng túi nhựa đựng thức ăn dễ nhiễm chất độc. Nguyên liệu của túi nhựa là chế phẩm hóa học gây hại cho cơ thể như nhựa, polyvinyl, sulfuric. Ăn thức ăn đựng bằng những dụng cụ này trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra bao bì thường bám rất nhiều chất độc hại và vi khuẩn trong quá trình vận chuyển. Khuẩn gây bệnh trong những chất này làm ô nhiễm thức ăn. 230. Không nên trải khăn nhựa lên bàn ăn. Khăn nhựa trải bàn phần lớn đều chế phẩm của polyvinyl chloride. Nhựa polyvinyl chloride vốn không có độc, nhưng chloride vinyl đơn thể tự do lại là chất có độc. Còn nhựa phenolic anhydride và nhựa cellulopong tạo thành từ phenol aldehyde và hợp chất amoni. Phenol và aldehyde tự do cũng là chất có độc. Ngoài ra trong những chất phụ gia của nhựa thường có chứa thêm kẽm và các chất có hại. Do khăn nhựa trải bàn trực tiếp xúc với chén, đũa, muỗng là thức ăn, chất có hại tự do trong màng mỏng của nhựa sẽ ô nhiễm dụng cụ ăn uống. Chất có độc khi đi vào cơ thể người, một phần di chuyển đến máu, có thể dẫn đến ngộ độc mãn tính, gây thiếu máu, đau thắt tim, viêm gan do ngộ độc kẽm. 231. Không nên dùng đũa sơn. Đũa sơn tuy đẹp, dễ rửa, nhưng sơn là chất có độc, sử dụng sẽ có hại cho cơ thể. Đũa sơn do chất nền, dầu, chất tan hữu cơ, chất bổ sung và benzen gia công tạo thành. Chất tan thường dùng của nó là benzen, xylen, acetone, butin, alcohol. Những chất tan này đều là chất có độc, có thể bốc hơi dưới nhiệt độ bình thường và nhiệt độ càng cao bốc hơi càng nhanh. Những chất tan hữu cơ này có thể thông qua đường hô hấp mà đi vào phổi, thông qua tiếp xúc da và niêm mạc xoang miệng đi vào cơ thể. Ngoài ra, những chất dễ bị hòa tan trong dầu mỡ có thể theo thức ăn đi vào cơ thể. 232. Không nên để nhiều chậu hoa trong nhà. Thực vật xanh có hai tác dụng quang hợp và tác dụng hô hấp. Khi tiến hành tác dụng quang hợp, nó hút vào khí carbon dioxide, thải ra khí oxy. Khi tiến hành hô hấp, sẽ hút vào khí oxy, thải ra khí carbon dioxide. Tác dụng quang hợp của thực vật chỉ phát sinh dưới ánh nắng mặt trời. Tác dụng hô hấp tiến hành mỗi giờ mỗi phút. Nhưng buổi sáng, ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào nhà rất ít. Vì thế thời gian tiến hành tác dụng quang hợp của hoa cỏ ít, thời gian tiến hành tác dụng hô hấp dài. Trồng nhiều hoa trong nhà sẽ hút mất khí oxy trong nhà, làm tăng khí carbon dioxide, bất lợi cho sức khỏe. 233. Không nên giữ phân bón hóa học trong nhà. Ở nông thôn, rất nhiều hộ gia đình cất giữ phân amoni trong nhà, làm như vậy là bất lợi cho sức khỏe. Bicarbonate amoni là một loại phân bón hóa học có tính tỏa hơi rất mạnh. Dù trong môi trường dưới 0 độ C cũng có thể sản sinh khí amoni, mang tính kích thích không màu và có mùi thối, có tác dụng kích thích đối với niêm mạc đường hô hấp trên và mắt của con người, đồng thời có thể kết hợp với nước trong niêm mạc hình thành amoni hydrate mang tính base yếu, làm biến tính protein trong cơ thể, xà phòng hóa lipid, phá hoại kết cấu màng tế bào. Nếu sống lâu trong môi trường nồng khí amoni dễ dẫn đến viêm niêm mạc đường hô hấp, thậm chí bỏng rát. Biểu hiện lâm sàng của nó là viêm mũi, viêm khí quản và viêm phế quản, đồng thời xuất hiện triệu chứng đau rát ở cổ họng, khàn tiếng, ho, ho đờm, tức ngực.